khi mà cái hy vọng đi vượt khỏi sanh tử thì đặt Phật có cái niềm hy vọng rất là lớn. Nên nếu chúng ta đã tập tập thiền định ở trong đời sống này của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy rằng mình bị dồn vào sanh tử. Lúc nào thì sanh tử có lối thoát rồi. Tại vì chúng ta hiểu một điều rằng cái khổ mà chúng ta đang có nó cũng có nhân duyên của nó chứ. Nó đến được thì nó đi được. Thế dĩ mà chúng ta cảm thấy mà tắc nghẽn, cảm thấy bế tắc, không thể phấn đấu được vì một lý do thứ nhất là chúng ta không, chúng ta nghĩ rằng cái chuyện đó là chuyện nhiên diễn đời đời tiếp tiếp thì được như vậy hết. Nhưng mà rồi chúng ta phải tin là nó thắng được. Khi giai đoạn nào đó khổ trở nhất trong cuộc đời đó, có khi chúng ta muốn nguyên sinh tự tử, nhưng mà chúng ta quên rằng rồi cái giai rồi tất cả sẽ đi qua, tất cả mọi thứ đều sẽ đi qua hết. Cái tốt nhất cũng đi qua, mà cái xấu nhất cũng đi qua, cái vui nhất cũng đi qua, cái buồn nhất cũng đi qua. Và họ cũng vô thường, mà tưởng vô thường, thành vô thường, thức vô thường, mọi thứ đều là vô thường, đều biến mất. Cái quan trọng nhất của đời sống là chúng ta có sống cầm tỉnh đối với những chuyện hay không. Thưa quý vị, chúng ta có lấy một câu chuyện thường tình ở trong đời sống với diện về cái lý này của bạn. Trong đời sống của chúng ta thường khi chúng ta đụng chạm rất nhiều thứ, va chạm với người xung quanh. Lúc va chạm như vậy thì có lời ra tiếng vào, lời ra và tiếng vào, thì sau đó chúng ta thường hối hận ăn năn chuyện này chuyện kia chuyện người. Nhưng nếu mỗi lần gặp cái nghịch cảnh, mỗi lần gặp sự va chạm đó, thì chúng ta hãy tâm niệm một điều rằng bây giờ mình phải nín thở qua xong, cứ ráng im lặng một lúc, khi nó qua chuyện đó thì thôi. Còn bây giờ chúng ta đổ dồn thêm lửa làm lại rắc rối thêm thì về sau này cái chuyện nó sẽ kéo dài lâu thêm, và chúng ta sẽ ăn năn hối hận vì những lời nói của mình nhiều hơn. Do vì cái người mà hiểu được cái nghệ thuật sống lớn nhất ở trong đời là người có thể sống sót qua mọi cơn bão tố phong ba, chứ không phải là khi bão tố phong ba đến thì dương cờ giống tống chạy ra để mạnh đối với bão tố phong ba. Thì chuyện quan trọng nhất của đời sống là chúng ta có thể đi vượt qua nghịch cảnh một cách rất là thầm lặng, nhưng mà rồi cuối cùng chúng ta sẽ sống sót mà không hối hận điều gì hết. Thì như vậy chúng ta sẽ sống như Đức Phật. Sống như Đức Phật, Ngài nói rằng giống như con lộc sừng vây giác, nghĩa là đi ở trong cuộc đời này một cách rất là thầm lặng, nhưng mà biết giữ sự an toàn cho chính mình. Và ở đây là chúng ta hiểu là sanh vào trong cuộc đời này đó có muôn ngàn thứ, nhưng mà làm sao khi qua tất cả những điều đó chúng ta còn được sức sống của mình. Thì chúng ta biết mọi thứ đều là vô thường, mọi thứ đều là giai đoạn, mọi thứ đều là khảm bỡ. Hiểu như vậy đó, thì chúng ta sẽ trở nên thanh thản và nhẹ nhàng vô cùng. Cũng như Ngài Xá Lợi Phất, người ta đến hỏi Ngài, Ngài đã giác ngộ và Ngài có thể viên tịch. Và sau khi Ngài viên tịch thì Ngài sẽ không còn những hệ lụy đau khổ, không còn phải đi pháp mỗi ngày nữa, không còn phải có những phận sự nữa. Tại sao Ngài không chết sớm đi? Thì Ngài Xá Lợi Phất thì nói rằng, tôi không tham muốn sự sống và tôi cũng không tha thiết sự chết. Tôi chỉ không muốn làm cái cây xanh mà phải rụng thôi. Ý Ngài muốn nói rằng cái tâm của Ngài đã sống đến mức độ là Ngài có thể sống tới cái tự nhiên của đời sống. Đời sống nó ra sao thì Ngài nhận nó như vậy, và Ngài bình thản đi qua những gì xảy ra trong cuộc đời của mình. Và thưa quý vị, khi mà nhìn vào lý nhân duyên, chúng ta thấy rằng mỗi thứ ở trên đời này bao giờ nó cũng cần có cái điều kiện để nó có, điều kiện để sinh thành, điều kiện để tồn tại. Và khi những điều kiện nó không còn nữa thì tự nó sẽ thắng dứt. Cái chân lý về duyên sinh là vỏn vẹn ở trong một cái câu nói như vậy. Câu Phật ngôn đó là cái này có thì cái kia có, cái này gì thì cái kia, cái kia sẽ biến hoại đi. Nếu như vậy đó, thì chúng ta thấy cả cuộc đời này đều là gọi là tương sinh, tương tập, tương duyên. Sống là chúng ta tựa với nhau hết. Ngón tay này đau thì ngón tay kia đau, và người này ảnh hưởng, người kia ảnh hưởng. Chúng ta sẽ có nhiều lòng bi mẫn hơn với cuộc đời, chúng ta có sống có tác dụng hơn. Và đồng thời chúng ta sẽ không đổ lỗi cho bất cứ ai hết. Có đôi lúc như vậy, một người nào đó họ nói cái câu họ làm cái gì làm cho chúng ta buồn, thì chúng ta biết rằng yếu tố có quá khứ, có hiện tại, có hiện nay. Hiện tại có khi chúng ta rất là tốt với họ, nhưng mà biết là trong quá khứ chúng ta có làm chuyện gì quan trái, chúng ta không biết, chúng ta hoàn toàn không biết. Rồi có nhiều khi họ nói chúng ta một câu bực mình, không phải là tại vì chúng ta làm lỗi, mà có thể là tại vì cơ thể họ không được khỏe chẳng hạn, họ đâm cho họ dễ dục hơn. Nó có muôn ngàn lý do, muôn ngàn nhân duyên và muôn ngàn điều kiện. Và trong kinh điển Bắc Tông thì thường dùng cái danh từ gọi là trùng trùng duyên khởi, nghiệp nghiệp duyên sinh, nghĩa là nó có hàng ngàn ngàn lý do như vậy, hàng ngàn ngàn lý do. Lý do là bởi vì chúng ta là người Việt Nam, bởi vì chúng ta là người da vàng, bởi chúng ta có mặt ở đây vào trong thời điểm này, bởi vì chúng ta như vậy thế khác, thành ra người ta rất nghiệp chỉ rồi. Và như vậy chúng ta đừng trách mình nhiều lắm, mình đừng có mặc cảm nhiều lắm. Chúng tôi muốn nói điều này liên quan đến lý duyên sinh, không phải là điều một điều nói ra ngoài đề tài, chứ tôi chỉ muốn nói đến một cái sự kiện rất là căn bản ở đây, là cái lý duyên sinh này có ảnh hưởng lớn đến đời sống của mình. Nếu chúng ta ngồi mà trầm tư vào một cái cặn kẽ trong đời sống thì lý duyên sinh đó sẽ thay đổi, thay đổi lớn và thay đổi rất nhiều phần ở trong cái nhìn và trong nhân sinh quan của mình. Phần sau cùng của lý do của sự duyên sinh, tôi tin mang qua rất là giới hạn. Chúng tôi lần tới trở lại với chúng tôi đây, chúng tôi sẽ cùng với quý vị đọc tập Không Tình Đạo này. Chứ vì chúng tôi có lời yêu cầu là số kinh sư trong quý mang qua đó chúng ta sẽ giữ lại, chúng ta không có nhiều lắm, chỉ 50 phút đi lễ ở chùa để làm tài liệu về sau này cho những khóa tu học. Nhưng mà quý vị phật tử nào muốn có tập này thì quý vị có thể hỏi được cái kinh cái địa chỉ của chùa Pháp Vân, Pháp Vân bên Hoa Kỳ. Quý vị chỉ viết cái thơ nhỏ và cho xin chứ, và xin chứ sẽ gửi đến quý vị. Quý vị ở nhà nên có tập Pháp Vân rồi. Chúng tôi mong rằng là quý vị phật tử sẽ có thời giờ và đọc bộ Thông Tin Đạo này, là một tập pháp rất quan trọng, được sư cô Pháp Lữ Chí Hải dịch sang tiếng Việt. Thì chúng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta rồi sẽ mang ơn sư cô với cái công trình dịch thuật này, bởi vì đây là một tập pháp rất khó dịch, và sư cô đã dịch mà chúng tôi nghĩ rằng khó tại sư cô dịch bản dịch sáng sủa hơn là bản dịch Thông Tin Đạo này của sư cô Chí Hải. Do vậy đây là một bộ sách quý, nhiều khi sách cho không phải là sách chúng ta không có quý đâu, nhưng mà sự trường hợp này rất là đặc biệt, sách cho không này rất là quý. Tôi ở trong chùa, ở trong chùa rất lâu mà những tập sách của chúng tôi đọc nhiều nhất là thích nhất đại học pháp, đó là bộ Thanh Tịnh Đạo này. Thanh Tịnh Đạo nói về bảy điều thanh tịnh, bảy điều thanh tịnh. Vì ví dụ giống như bảy cái cầm xe, khi mà đi đến một cái nơi nào đó phải đi qua bảy cầm xe đó, thì mỗi cái thanh tịnh như vậy. Thanh tịnh đầu tiên gọi là giới thanh tịnh. Một người bắt đầu khép mình vào cái khuôn khổ nào đó và có thể xong bởi những khuôn khổ đó, như tất cả gọi là giới thanh tịnh. Nhờ có giới thanh tịnh thì tâm mới thanh tịnh. Tâm thanh tịnh ở đây được nói đến những phương pháp thiền định. Từ tâm thanh tịnh dẫn đến kiến thanh tịnh, kiến thanh tịnh dẫn đến đoạn nghi thanh tịnh, dẫn đến đạo phi đạo phi kiến thanh tịnh, rồi dẫn đến đạo phi kiến thanh tịnh, rồi dẫn đến phi kiến thanh tịnh. Quý vị nghe nói như vậy thì hơi nhức đầu một chút, nhưng mà mỗi một giai đoạn đi qua nó là cả một điều kỳ thú trong sự tu tập. Chúng ta sẽ giải quyết được nhiều vấn đề với quý vị rằng tại sao có đôi lúc chúng ta muốn ngồi thiền nhưng mà chúng ta lại không thể ngồi thiền. Tại sao có nhiều lúc chúng ta đã đi đến một sự tiến bộ nào đó rồi bỗng nhiên chúng ta bỏ cuộc, chúng ta quay đầu trở lại. Thì tất cả điều đó được viết trong những phần của thất tịnh. Thất tịnh chứ không phải là thất tình nữa. Thất tịnh tức là bảy điểm thanh tịnh và bảy cái bước đi thanh tịnh mà ngài Bồ Tát Cô Sát này gọi là quý xuất kiến mắt giác và thanh tịnh đạo. Nó là một cẩm nang. Như chúng tôi có thương với quý vị rằng ở trong sự tu tập đó, không ai giống ai hết. Đi tu là cái gì rất là riêng tư của mỗi người, không ai có thể cọp chịu cái cách tu của người khác đem vào cách tu của mình được. Tuy nhiên có một số nguyên tắc căn bản nào đó, ví dụ như bát chánh đạo, ví dụ như tam học giới định tuệ, ví dụ như thất tịnh, bảy pháp thanh tịnh này, đều là cái những phương pháp hướng dẫn một cách rất là căn bản. Thật ra ở trong bảy cái thanh tịnh này thì điều đầu tiên giới thanh tịnh thuộc về giới, tâm thanh tịnh thuộc về định, và sáu thanh tịnh còn lại thuộc về huệ. Do đó khi nói đến thâm tịnh đạo thì giảm rất nhiều về hội, mà chúng ta thường nghe giới nhiều, nghe định nhiều, nhưng mà chúng ta nghe về hội rất ít. Và bộ sách này đặc biệt khai triển ở trên phương diện khỏe học. Đức Phật này cho rằng chúng ta mỗi người ở trong tiến trình tu học có ba điều nên nên biết, đó là giới, định học và huệ. Chúng ta học về giới, học về định, nhưng mà chúng ta cũng đang học về huệ. Tập sách Thâm Định Đạo là một bộ sách như chúng ta nói là cẩm nang cho mọi người tu tập. Ở trong lần kế tiếp, chúng tôi không biết khi nào, có thể là tháng 9 này hoặc là sang năm 96, thì chúng tôi sang trên thị trường này và thời gian ở lâu hơn, thì chúng tôi sẽ cố gắng dành thời giờ để đọc tập Thâm Định Đạo một cái chút. Và mong rằng tập sách này sẽ được tôn trí ở tại chùa chúng ta giống như một pháp bảo tính tự. Khi nào đó chúng ta cần bằng Phật pháp, chúng ta có thể đem Phật Thâm Định Đạo này. Chúng ta lấy một ví dụ thôi, khi mà nói đến thiền định thì nói đến những đề mục của thiền định, khi nói đến đề mục thiền định thì nói đến ân đức Phật pháp tăng, và nói đến những đề mục khác. Và ân đức Phật pháp tăng được nói rất là rõ ràng, như là quý vị nghe nói đến ứng cúng tránh biến chi minh hạnh phúc vân vân, thì trong Phật Thâm Định Đạo này và được giảng rất đầy đủ. Hay là nói đến tâm từ và phát triển dòng từ như thế nào, tu tập dòng từ như thế nào cũng được đề cập đến trong tập Thâm Định Đạo này. Như vậy thì đây là bộ sách rất là quý, và chúng tôi mong rằng quý vị ở trong mỗi gia đình có tập sách đó, và ở chùa chúng ta có, để mỗi lần chúng ta bàn về Phật pháp, chúng ta có thể có một cái giáo án hay là có cái tài liệu, là tài liệu đó là sự cho cái sự tu học. Khi mà bộ Thâm Định Đạo này được dịch ra thì chúng tôi rất là mừng, chúng tôi nghe nói như vậy những niềm vui rất là lớn. Nhưng mà khi đã được in ra thì cảm thấy mừng, tại vì in ra cũng tốn tiền lắm, quý vị. Một bộ tất cả là ba cuốn, nhưng mà cuốn thứ hai đó thì gom lại cuốn hai và cuốn ba thành một, thành ra một bộ bây giờ chỉ có hai cuốn mà thôi. Và in không thì đã điều đáng vui rồi, nhưng mà nếu có Phật tử ngồi bỏ công ra để học thì thật là vui nữa. Nhưng mà có nhiều người nào hiểu rồi chứng được thì thật là vui lắm. Khi mà nói đến đoạn nguyên, khi mà nói đến sự phân biệt đạo hay là phi đạo, thì chúng ta nói đến một cái tiến trình chưa có hoàn thành. Như bây giờ chúng ta muốn tìm hiểu một, muốn tìm biết một người nào đó, có khi chúng ta phải đặt ra vấn đề không biết người bạn mình ra sao và chúng ta phải giao dịch như thế nào. Nhưng khi mà chúng ta đã thân và biết hoàn toàn mà quen thuộc với người đó, chúng ta không còn có cảm giác đó nữa. Chúng ta cảm thấy rất là tự nhiên, và tự nhiên cái đó tương tự giống như là bất động. Ở trong đời sống, khi mà cái tri kiến mà đã lãnh hội và đã hội nhập được với các pháp thì cái tri kiến đó không còn cảm thấy là phải phân biệt, phải tìm hiểu, phải đo đạc, do đó còn bị tự sinh là bất động. Thì xưa đó có hai người bạn rất là thân với nhau. Một người tu bên tiên đạo và một người tu bên Phật đạo. Người tu bên tiên đạo đó là Sư Trường Sinh. Thì trong lúc mà bạn thân đồng đạo với nhau thì họ mới có cái lời đánh giá với nhau là anh tu bên tiên, anh thử viết một bộ kinh Phật cho sư coi coi có được không. Và một người tu bên Phật đó thì nói rằng thì đâu anh viết một bộ tiên về tiên đạo coi cho sư coi nghe, có anh có hiểu được đạo lý trong tiên đạo hay không. Thì kết cục là chúng ta có một bộ nói về tiên nữ đồng tâm, và một bộ nói về cây du ký. Và trong tập cây du ký này thì họ mượn cốt truyện của ngài Đường Huyền Trang sang bên Trung Quốc để mà thỉnh Tam Tạng. Và khi ngài thỉnh Tam Tạng này trở về, ngài có viết một tập gọi là cây du ký do chính ngài viết. Và bởi vì do chính ngài viết, thành ra chỉ là cái hồi viết của chuyến đi của ngài. Và chắc chắn là nếu mà tự ngài ngài viết cái hồi viết của ngài thì ngài sẽ không viết giống như là Đường Tam Tạng thê thảm như là trong trong cây du ký. Tuy nhiên thứ nhất đó là một tập tiểu thuyết, tập tiểu thuyết. Và Phương Trường Sinh khi ông viết tập Tây Du Ký này thì ông cố gắng là dùng cái hiểu của tiên đạo của mình để bày tỏ cho nhiều bạn biết là mình có hiểu rất nhiều về Phật lý. Như vậy khi ông viết về những nhân vật như là Tề Thiên, viết về Tư Bắc Giái, viết về Sa Tăng thì ông có cái dụng ý viết về Đường Tam Tạng giống như một điều mà gọi là cái chân tâm. Cái chân tâm tức là cái tâm hồn rất là hảo nhiên, rất là hồn nhiên, rất là tinh thực của con người. Nhưng bên cạnh chân tâm đó thì có tham, có sân, có si. Những tham sân si này được mạng nghi tạp ý, những cái này được xem như là những phiền não mà nó gầy dòi. Nhưng mà nếu cuối cùng rồi ở trong cái chiến đấu chân tâm thì và ông biết ra không bị tự thân di chiến như vậy. Nên ngày hôm nay mặc dù chúng ta trong kinh điển không thấy Sa Tăng, không thấy Tư Bắc Giái, nhưng mà phải nhận đó là một vị tiểu thuyết rất là phổ thông, rất là nổi tiếng. Không biết quý vị đạo hữu ở đây có khi nào đi về các miền quê, ở miền quê các chùa có gì khi về thời Thiên Đại Thắng được? Dạ, thời đó gọi là đấu chiến thắng Phật. Dạ, đấu chiến thắng Phật là nhà thời Thiên đó. Và xem đó là một vị vô pháp chứ không phải là một nhân vật tiểu thuyết, nhưng mà đó là một nhân vật tiểu thuyết được xuất từ chúng ta. Có những cái cốt truyện mà rất là tinh hoa. Lấy ví dụ như người Ấn Độ đó, thì hỏi rằng Tây Phương ở đâu, thì họ nói rằng 10 muôn triệu thế giới xa bà mà về hướng Tây đó, thì ở đó là Tây Phương thật lòng. Họ nói như vậy. Nhưng mà người Trung Hoa hỏi Tây Phương ở đâu, thì họ nói là Tây Phương ở Ấn Độ là Tây Phương. Như ngày xưa đó, và cái bài kinh Phổ Môn được bộ phẩm Phổ Môn được phổ biến rất nhiều ở miền Nam Trung Hoa, nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát được xem gọi là thường cư Nam Hải, là một vị Bồ Tát thường ở biển Nam Hải. Tại vì thời đó dân chỉ biết là biển Nam Hải là biển lớn nhất, họ không biết có Đại Tây Dương, họ không biết có Tam Văn Dương, Bắc Văn Dương, không biết có những chỗ khác nữa. Nên đó là cái nhìn của người Trung Hoa. Thế vậy khi đọc một kinh sách và đọc về lịch sử về tinh tuyển về Trung Hoa đó, thì chúng ta cảm thấy rằng các cái vị tổ mà của thời giáo Trung Hoa đó có nhiều cái sáng kiến rất là độc đáo để đem đạo Phật vào trong nền văn hóa này. Văn hóa Trung Hoa thì giống như văn hóa Ấn Độ là văn hóa rất sáng tạo, và người Trung Hoa họ rất là hiểu diện và rất là siêu mạnh đối với nền văn hóa của họ. Nhưng mà lối thuốc vào trong túi làm sao mà người Trung Hoa họ ăn được thì cũng là hay lắm. Chúng mình biết rằng hồi xưa đó, người Trung Hoa rất là quan trọng gia đình. Mà cái chuyện mà bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà đi thôi, là cái chuyện khác sẽ chấp nhận được. Chúng ta chấp nhận được trong nền văn hóa Trung Hoa. Một người sinh ra đời mà gọi là một người đàn ông, một vị trượng phu, một vị quân tử, phải là người biết thờ vua là làm bổn phận, làm dân, làm quan. Và phải biết thờ cha, tức là phải biết nói dòng, nói giống cho gia đình. Và rồi phải biết chăm sóc cho vợ con. Nhưng mà rồi một người đàn ông mà từ bỏ gia đình để sống được sống trong gia đình giống như là Đức Phật đã từng làm, thì đem vào những văn hóa Trung Hoa mà để cho họ chấp nhận được, thì các vị thế chủ cũng cả rồi mình phải chấp tay cúi đầu. Cái gì đó rất là khéo, chúng ta dùng rất nhiều các phương tiện. Bất khả tư nghị, tức là không thể nghĩ bàn được. trong thời điểm này. À, có những chuyện ở trong đời mà mình không thể suy nghĩ được. Dạ, không thể suy nghĩ được. Có bốn điều mà trong kinh gọi là bất khả tư nghị thôi. Nhưng về sau này điều gì không nghĩ được thì ai cũng nói là bất khả tư nghị hết. Nhưng mà không phải là cái gì bất khả tư nghị hết. Mình không tư nghị được nhưng người khác tư nghị được. Dạ. À, bất khả tư nghị mà Đức Phật nói trong kinh đó là tâm thì không có tư nghị. Cái độ nhanh của tâm, cái linh hoạt, cái biến động của tâm là không có tư nghị. Cái trí huệ của Đức Phật không thể tư nghị được. Cái quả của nghiệp không thể tư nghị được. Và cái hiện tượng của vạn pháp không thể tư nghị được. Nhưng trường hợp như vậy, hỏi là tại sao con quả đen, con quả trắng thì mình chỉ biết đó là sao? Thì mình có là chuyện của thế gian. Nó nói như vậy đó. Dạ. Thì bây giờ mình hỏi trở lại là nếu con quả nó trắng cò đen thì ta sẽ hỏi là tại sao quả nó trắng thì ta cò đen. Bây giờ cò đen thì hỏi tại sao cò đen quả trắng. Thì hỏi tới hỏi luôn vậy thôi. Thì ở đời nó phải có trắng, có đen, có con này, con kia rồi. Vậy là cái pháp thế gian thì bất khả tư nghị. Cái quả cái gì bất khả tư nghị là một cái việc mình làm, một cái ảnh hưởng nó không được. Dạ. Mình không bao giờ nghĩ được cái ảnh hưởng có thể đo lường được. Nó đi tới đâu hết. Như ông Hồ Thích, ông có đưa ra một ví dụ. Ông nói rằng một người nào đó buổi chiều họ ngồi họ gãy đàn ở trong cái sân nhà sau của họ. Cái tiếng đàn trong bắt như vậy thì nó bay sang nhà hàng xóm. Rồi một anh chi sĩ nào đó nghe thì như xúc cảnh thân tình anh làm một bài thơ. Rồi bài thơ đó khi mà được phổ biến ra bên ngoài ảnh hưởng đến nhiều tâm hồn. Rồi những tâm hồn là ảnh hưởng được hết rồi. Như vậy thì chúng ta không có đo lường được chứ. Cái ảnh hưởng của tiếng đàn đó là đến mức độ nào mà kết quả cái gì thì quả là bất khả tư nghị. Như trường hợp như vậy, quý vị đem bông hoa đến chùa để cúng Phật, rồi về sau sinh ra quý vị là một người rất là đẹp đẽ, rồi cái sắc đẹp đó làm cho nhiều người động lòng, những người động lòng sinh ra nhiều cái phiền não sinh ra nhiều cái chuyện, sinh ra đủ cái chuyện hết, rồi cái gì nó sinh ra nhiều những luân hồi. Chúng ta ngồi trước ta phân từ gốc tới ngọn chứ không biết ở đâu, do cái quả cái nghiệp là bất khả tư nghị. Vì cái trí là không có tư nghị. Tại vì cái trí của chúng ta đó là trí được dựa trên lý luận. Còn cái trí của Đức Phật là dựa trên sự trong sáng của tâm hồn. Tâm hồn của Đức Phật giống như tấm gương vậy. Cái gì để trước mặt này cũng phản chiếu. Tại vì ngài không có, ngài không bị ngăn ngại bởi phiền não, không có bị thành kiến, không bị thứ này thứ kia. Cho nên không ai có thể hiểu được cái trí của Đức Phật. Sâu đến mức này, rộng đến mức này. Và tâm thì như là bất khả tư nghị. Tâm tính là cái gì Đức Phật có hiểu. Như vậy chỉ bất khả tư nghị nguyên lý là Đức Phật nói có bốn gì bất khả tư nghị là không thể chỉ mà cùng tận gọi là rốt ráo trong cuộc đời này. Nhưng về sau này vì Phật tử quen rồi thì cái gì mà không nghĩ được đó thì đó là bất khả tư nghị. Thật ra thì thời xưa trên Ấn Độ đó, Đức Phật Thích Ca được xem như là một vị đạo sư, là một vị đem chánh pháp để truyền đạt vào trong cuộc đời. Nhưng mà hình ảnh của Đức Phật trong kinh điển không cũng giống như năm thôi đó, được với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không được mô tả giống như là hình ảnh của Phật Cứu Độ. Chú đổi ở cái diện là khi mình cần cái gì mình chơi nào, mình điện thì mình không có, mình kích độ mình không có. Về sau này đó, để cho người ta nghĩ đến Phật nhiều hơn, do đó thì tổ sư mới khi người ta nghe niệm Phật Di Đà, mình niệm cho tất cả là nhất tâm rất loạn. Nếu mà niệm niệm hoài, giống như là cái pháp thiền định đó, thì bị vãng. Vì để niệm nhất tâm bất loạn, các vị này nói bài ra là khi ăn khi đứng, khi ăn khi ngủ, khi đứng khi nằm khi ngồi khi nói chuyện thì từ từ hết khởi đầu khi ăn khi nằm tập, như vậy là bất tâm, nhất tâm bất loạn. Rồi niệm hoài tháng chỉ nam mô a di đà phật, từ từ nói là a di đà phật. Và lâu ngày như vậy từ cái ngôn ngữ của niệm phật để cầu vãng tâm dần, nó trở thành cái một cái ngôn ngữ trong giao tế trong họ, và cái từ từ để là Nam Mô A Di Đà Phật. Về sau này người Trung Hoa đó họ lấy cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật đó và xem như là một cái câu niệm chắc gì, tại vì cái A Di Đà còn đồng nghĩa dịch là vô lượng, đó là vô lượng quan, vô lượng quan, vô lượng quan. Rồi khi mà giữa Chí Lâm và Võ Đang bị phân chia ra thì họ cũng là Phật hết. Thì ai mà muốn biết mình là người Võ Đang thì họ nguyện niệm là vô lượng họ Phật. Vinh ai mà muốn biết là Chí Lâm thì niệm A Di Đà Phật. Dạ, họ dùng cái đó để họ phân biệt không phải, họ phân biệt không phải. Dạ, họ khai một chút. Dạ, và rồi cũng có nhiều cái nhìn khác nhau về về quan niệm niệm Phật này. Nhưng mà cái quan niệm gọi là niệm danh hiệu Phật nó phát xuất từ thiền mà, từ trong thiền, tức là niệm Phật và niệm chuyên tâm, nhất tâm bất loạn, niệm hoài niệm hoài niệm lạc tâm thì có chính đắc. Khi khi mà cái gì nhất thì biết A Di Đà thì ở trong đó có liên quan đến 48 người, rồi là 48 người mà nó phải không, trong 48 người đó có đề cập rằng thế ai mà nhìn cái nhân của chúng ta duyên được thì khi chết thì được chúng ta phải do vậy nhiều đời sau hay nhiều nước Phật để cầu bản thân được khỏi Phật khỏi sự lạc thiền, điều này không đáp ứng được cái nhu cầu, đáp ứng được nhu cầu với thời đại mà người ta ở bên Ấn Độ mà là môn giáo nói rằng những người tu tập họ mà thường niệm tưởng nhất phạm thiên thì chết đã không lời cộng tiến phạm thiên. Thì những người đó đến hỏi những người phật tử gì chứ, chúng tôi tu hành lâu chết thì không về ở phạm thiên, còn quý vị là phật tử thì chết thì đi đâu, thì phật tử chỉ trả lời như thế nào thôi, nó là chết thì đi theo cái nghiệp của mình, thì nghe nó bi đát quá, người ta có người phật tử rồi chết sẽ đi về khỏi phật, hỏi tôi phật ở đâu thì phải có cái cõi nào để đi thôi. Dạ, cho nên từ cái ý niệm rồi là cầu bản thân là sao. Nhưng mà chưa phải, chưa phải ở trong cái giai đoạn đó cũng là như vậy. Và rồi thật ra thì thời Đức Phật còn tại thế đó, cái quan niệm mà gọi là cầu bản thân là ở trong cái lịch cái năm tao mắt không thì điều đó là một điều phẩm lớn. Và cầu bản thân là một vị tỳ kheo mà trong lúc tu hành đạo mà không nghĩ tu hành để diệt trừ phiền não chúng bắt nhất mà nghĩ về thanh tiếp sau được thanh về cõi này về cõi kia, nếu là cõi kia thì họ phát ác. Nên thời Phật còn đại thế đó, thì những người Phật tử tu lắm rất ít khi nói thanh tiếp sau, chỉ nói là cái sự tại tu như thế nào, đắc như thế nào, tiến như thế nào, đạt được an lạc như thế nào. Nhưng mà về sau khi Đức Phật người viên tịch rồi thì tuy nhiên cái chuyện hiện tại mình không thấy nó muốn chuyện đó, nói cái sau nó dễ nói, từ nói cái hiện tại cho đến giờ lúc người ta nói cái sau gì. Và bây giờ những người ít thì người ta chủ tư là tu cho cái sau chứ không tu cho cái sau, thì tu để biết sau là được cái này, tu để biết sau thanh được kia, cái tuần chứ không ai nghe ai nói rồi tu để giúp này mình đỡ hơn, tu để cái mình sáng hơn, tu giúp này mình bớt được phiền não, nói như vậy rồi khi lo cái sau thôi. Và hình như đó là cái một cái hiện tượng chung của các tôn giáo, không cái hiện tượng chung các tôn giáo là sự răng đe, răng đe cũng là một cái chung các tôn giáo. Cái gì để ý là bên Thiên Chúa giáo cũng như là bên ở miền Nam đó, người nào mà về thấm như một tỉnh đâu cái gì không nghe đó chỉ thấm chứ và thấm chứ họ nói rằng cái thời mạt pháp tới rồi. Và khi về mạt pháp thì sẽ có cái đại nạn xảy ra, và lúc đó tại sao thì phán xét, và người nào mà kéo tu thì ở bụng tu thì chìm, nhưng lúc đó thì đem ra mọi người đó mới tử hết và tận thế đến nơi rồi. Và họ Long Hoa ra đời, thì sau đó họ Long Hoa ra đời, họ Long Hoa chỉ dành cho những người nào mà kéo tu thì. Thì ở bên Nhật Bản mà quý vị nghe cái chuyện mà thế nhạc lộn xộn ở Nhật Bản thì ông giáo chủ không còn là tôn giáo tối thượng đó, ông chủ trương rồi thế gian là phát tận thế, và khi chưa thấy tận thế ông ta chế ra cái gì đó để tạo cho tận thế. Dạ, nhưng mà tại sao điều đó lại quan trọng với con người tu tập như vậy. Và tại vì nói đến cái chuyện tu hành để đắc đạo chứng quả hay là việc thừa tiền ảo thì người ta nghe phải rất sợ, phải đến ngày mai là động đất trời Phật thế gian được tiêu tan, người ta rất sợ, không có lo sợ. Thành ra hình như là tôn giáo nào phải chứng chế ra cái chuyện này thì khác để đe dọa tính rồi. Người như Phật tử không sợ là cái gì có chưa ai không dọa nếu ai không dọa chúng ta cũng sợ. Nhưng thật sự thì Đức Phật này ngài không nhìn cái chuyện đó để ngài giải đạo, nhưng nó không có thì dùng cái chuyện đó rất là nhiều. Và đặc biệt là ở dưới miền Nam chúng ta nghe cũng nhiều đấy. Tại vì sao vậy? Nếu chúng ta sống là những người đó, họ không biết thời cha tính mẹ ngũ dịch các thanh tịnh giúp đỡ chúng mà biểu họ vào đó tin vào cái gì, tin vào cái gì, cái gì đó, khi mà tà kiến người ta cái gì, người ta nói Thank you.